Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, A Guide to MySQL của Philip J. Pratt với sự tham gia của Mary Z. Lass trong các ấn bản được lưu hành rộng rãi là Giáo trình nhập môn và Thực hành về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu công nghệ thông tin, hướng đến việc giúp người học đi từ ý tưởng tổ chức dữ liệu đến việc tạo, truy vấn và vận hành một cơ sở dữ liệu quan hệ. Theo mô tả xuất bản, nội dung bao quát kỹ thuật thiết kế, câu lệnh định nghĩa dữ liệu, truy vấn, cập nhật, quản trị, công cụ phía máy khách và một số chủ đề chuyên biệt của MySQL. Cách tiếp cận này cho thấy sách không xem SQL chỉ là tập lệnh cần ghi nhớ. Thay vào đó, SQL được đặt trong toàn bộ quy trình làm việc với dữ liệu. Mục đích chính của sách là xây nền tảng để người đọc hiểu bảng, khóa, quan hệ và các thao tác dữ liệu rồi áp dụng các thành phần ấy vào những bài toán quản lý thông tin thực tế. Đây là một tài liệu thiên về kỹ năng kỹ thuật, phù hợp với bối cảnh học tập, có hướng dẫn và thực hành trực tiếp trên MySQL. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế cơ sở dữ liệu được đặt trước khi viết câu lệnh SQL. Một điểm trọng tâm của A Guide to MySQL là kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là phần có ý nghĩa nền tảng vì chất lượng cấu trúc dữ liệu quyết định việc truy vấn, cập nhật và bảo trì về sau có rõ ràng hay không. Trước khi tạo bảng, người học cần xác định thực thể nào cần quản lý, mỗi thực thể có những thuộc tính gì và dữ liệu giữa các thực thể liên hệ ra sao. Chẳng hạn, một hệ thống có khách hàng và đơn hàng không nên chỉ gom mọi thông tin vào một bảng lớn. Cách làm đó dễ tạo ra dữ liệu lặp, khó sửa nhất quán và gây nhầm lẫn khi một khách hàng có nhiều đơn hàng. Thiết kế quan hệ tách các nhóm thông tin theo vai trò, sau đó dùng khóa để liên kết chúng. Sách vì vậy dẫn người đọc nhìn MySQL như một công cụ hiện thực hóa mô hình dữ liệu thay vì một nơi lưu văn bản có cấu trúc sơ sài. Lý do phải làm kỹ bước này là các lỗi thiết kế thường không lộ rõ khi dữ liệu còn ít. Khi dữ liệu tăng lên, một cấu trúc thiếu hợp lý sẽ khiến việc thêm, sửa hoặc xóa sinh ra mâu thuẫn. Việc bắt đầu từ thiết kế cũng giúp người học hiểu tại sao bảng cần khóa chính, tại sao quan hệ cần được xác định và vì sao mỗi trường dữ liệu phải có ý nghĩa cụ thể. Đây là năng lực có thể chuyển sang các hệ quản trị quan hệ khác. Thứ hai, định nghĩa bảng, cột và ràng buộc biến mô hình dữ liệu thành cấu trúc MySQL sau khâu thiết kế. Sách chuyển sang phần định nghĩa dữ liệu, tức là dùng SQL để tạo cấu trúc thật trong MySQL. Trọng tâm ở đây không chỉ là biết tạo một bảng, mà là chuyển đúng các quyết định thiết kế thành tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu và các ràng buộc phù hợp. Kiểu dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến cách MySQL lưu trữ và xử lý thông tin. Một trường số lượng, ngày tháng hay mô tả văn bản không nên được xem như cùng một loại dữ liệu. Chọn kiểu dữ liệu đúng giúp kiểm soát dữ liệu đầu vào và làm cho các phép so sánh sắp xếp, tính toán có ý nghĩa hơn. Khóa chính tạo định danh riêng cho từng dòng, còn các liên kết giữa bảng là cơ sở để kết hợp thông tin mà không phải lặp lại chúng. Những thành phần này cũng góp phần bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, nghĩa là hệ thống hạn chế các trạng thái không hợp lệ ngay từ cấu trúc. Giá trị thực hành của phần này nằm ở việc nối lý thuyết cơ sở dữ liệu với cú pháp MySQL cụ thể. Người đọc không chỉ hiểu một sơ đồ trên giấy mà biết cách triển khai nó thành các đối tượng có thể sử dụng. Đây cũng là bước tạo tiền đề cho truy vấn. Nếu cấu trúc bảng và quan hệ mơ hồ, một câu lệnh select dù đúng cú pháp vẫn có thể trả về kết quả thiếu tin cậy hoặc khó diễn giải. Thứ ba, truy vấn dữ liệu là kỹ năng trung tâm để biến các bảng thành thông tin có thể dùng. Nội dung về lệnh truy vấn cho thấy mục tiêu cốt lõi của MySQL không phải chỉ là lưu dữ liệu, mà là trả lời câu hỏi từ dữ liệu. A Guide to MySQL đề cập đến các lệnh dùng để truy vấn cơ sở dữ liệu, qua đó đưa người học vào logic của SQL. Một truy vấn tốt cần xác định rõ, cần lấy những cột nào, từ bảng nào, điều kiện nào quyết định bản ghi được chọn, và khi có nhiều bảng thì chúng phải được ghép theo quan hệ nào. Điều này quan trọng vì một kết quả nhìn có vẻ hợp lý vẫn có thể sai nếu phép nối giữa các bảng không dựa trên khóa tương ứng. Tư duy truy vấn vì thế đòi hỏi người dùng đọc cấu trúc dữ liệu trước khi viết cú pháp. Các thao tác lọc giúp loại các bản ghi không liên quan. Sắp xếp giúp đưa kết quả về thứ tự có ích cho việc kiểm tra hoặc báo cáo. Các phép tổng hợp hỗ trợ chuyển nhiều dòng dữ liệu thành chỉ số như số lượng hoặc tổng giá trị khi mô hình dữ liệu cho phép. Phần truy vấn cũng có giá trị vượt khỏi MySQL vì nó rèn khả năng diễn đạt yêu cầu nghiệp vụ bằng điều kiện logic rõ ràng. Thay vì tìm thủ công trong bảng tính hay dữ liệu thô, người đọc học cách đặt một câu hỏi có cấu trúc và để hệ quản trị trả kết quả có thể lặp lại. Đây là điểm then chốt với người làm lập trình, phân tích dữ liệu hoặc quản lý hệ thống thông tin. Thứ tư, các thao tác cập nhật nhấn mạnh trách nhiệm duy trì dữ liệu chính xác và nhất quán. Bên cạnh việc đọc dữ liệu, sách bao quát các thao tác cập nhật, tức là thêm, sửa và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Đây là nhóm lệnh dễ bắt đầu, nhưng cũng dễ tạo hậu quả nếu dùng thiếu điều kiện kiểm soát. Khi thêm dữ liệu, người dùng cần tuân theo cấu trúc và kiểu dữ liệu đã định nghĩa. Khi sửa dữ liệu, cần xác định chính xác bản ghi nào đang được thay đổi. Khi xóa dữ liệu, cần cân nhắc liệu bản ghi đó có liên hệ với dữ liệu ở bảng khác hay không. Bởi vậy, phần cập nhật không đơn thuần dạy cú pháp Insert, Toist hay Delete. Nó cho thấy dữ liệu là một tài sản vận hành và mỗi thay đổi cần dựa trên mô hình quan hệ đã thiết kế. Một câu lệnh cập nhật quá rộng có thể sửa nhiều dòng ngoài ý muốn. Một thao tác xóa thiếu cân nhắc có thể làm mất dấu vết cần thiết hoặc phá vỡ quan hệ logic giữa các bảng. Việc học nhóm thao tác này cùng với thiết kế và truy vấn giúp người đọc thấy vòng đời đầy đủ của dữ liệu từ lúc được đưa vào hệ thống, được điều chỉnh theo sự kiện mới, đến khi được khai thác cho công việc. Tính thực hành của sách nằm ở sự kết nối ấy. Người học không bị tách rời thành người chỉ biết viết truy vấn mà hiểu rằng kết quả truy vấn đáng tin cậy, phụ thuộc vào việc dữ liệu đã được nhập và duy trì cẩn thận từ trước. Cuối cùng, quản trị, công cụ máy khách và chủ đề chuyên biệt mở rộng MySQL từ bài tập sang vận hành. Phạm vi của A Guide to MySQL không dừng ở các câu lệnh thao tác bảng. Mô tả sách còn nêu phần quản trị, công cụ phía máy khách và các chủ đề chuyên biệt của MySQL. Sự mở rộng này có ý nghĩa vì một cơ sở dữ liệu hữu ích không chỉ cần mô hình đúng và truy vấn được. Nó còn cần được truy cập bằng công cụ phù hợp, được quản lý có trật tự và được vận hành sao cho dữ liệu vẫn sẵn sàng khi nhu cầu sử dụng tăng lên. Góc nhìn quản trị giúp người học nhận ra sự khác biệt giữa việc viết một lệnh SQL đơn lẻ và chịu trách nhiệm cho một môi trường dữ liệu. Các vấn đề như cách kết nối với máy chủ, tổ chức quyền truy cập, kiểm tra cấu trúc hay duy trì hệ thống đều thuộc về bức tranh rộng hơn này, dù mức độ chi tiết có thể tùy theo ấn bản. Việc đưa công cụ máy khách vào nội dung cũng đặc biệt hữu ích cho người mới, vì SQL thường được học hiệu quả hơn khi người dùng thấy rõ nơi nhập lệnh, gửi lệnh và xem kết quả. Các chủ đề chuyên biệt tạo cầu nối để người học hiểu MySQL có những khả năng và cách sử dụng vượt quá tập lệnh cơ bản. Nhờ vậy, cuốn sách có định vị là một lộ trình nhập môn tương đối toàn diện, kết hợp kỹ năng phát triển cơ sở dữ liệu với nhận thức ban đầu về vận hành hệ quản trị. Kết luận, A Guide to MySQL phù hợp nhất với sinh viên công nghệ thông tin, người mới học cơ sở dữ liệu quan hệ, lập trình viên cần bổ sung SQL và người làm việc với dữ liệu muốn hiểu nền tảng của MySQL theo một trình tự có hệ thống. Người đọc sẽ thu được lợi ích thực tế khi biết chuyển một yêu cầu quản lý thông tin thành bảng cột, khóa và quan hệ, rồi dùng câu lệnh để thêm, sửa, xóa và truy xuất dữ liệu. Về mặt tư duy, sách giúp phân biệt giữa việc biết vài câu lệnh SQL với việc hiểu một cơ sở dữ liệu hoạt động như một hệ thống có cấu trúc và quy tắc. Điểm đáng chú ý của cuốn sách, so với nhiều tài liệu SQL chỉ tập trung vào cú pháp truy vấn, là phạm vi đi xuyên suốt từ thiết kế dữ liệu đến định nghĩa bảng, thao tác dữ liệu, quản trị và công cụ máy khách. Cách bao quát đó đặc biệt có ích cho người học cần một khung hoàn chỉnh trước khi đi sâu vào tối ưu hiệu năng, lập trình ứng dụng hay quản trị ở quy mô lớn. Sách cũng mang giá trị bền vững ở các nguyên lý cơ sở dữ liệu quan hệ như định danh bản ghi, giảm lặp dữ liệu, liên kết bảng và kiểm soát cập nhật. Dù công cụ và phiên bản MySQL có thể thay đổi theo thời gian, những nguyên lý này vẫn là nền móng của công việc với dữ liệu có cấu trúc. Vì vậy, đây là lựa chọn hợp lý cho người muốn xây nền tảng thực hành vững thay vì chỉ học các mẫu lệnh rời rạc. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip J. Pratt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!